con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, thì hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay theo Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 23 thường niên 5A. Và trong cái bài phúc âm này thì chúng ta hãy để ý cái chi tiết đầu tiên, đó là Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ của Người. Mà các môn đệ của Người đây là những vị tông đồ, sẽ là chứng nhân tiên khởi của Người, là nền tảng của giáo hội mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Do đó nên các vị có thẩm quyền trong vấn đề là coi sóc giáo hội của Chúa bằng cách là gìn giữ cho khỏi những sai lầm, và làm sao để có thể dẫn chiên đến đồng cỏ xanh rỉ cho chiên của mình được sống và sống viên mãn hơn, đúng như là vị chủ chiên nhân lành đã hiến mạng sống mình vì chiên. Bởi thế nên trong bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy rõ là quyền bính của các tông đồ đã được Chúa Giêsu xác định ở ngay cái câu thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Ở đây chúng ta thấy cái câu này cũng giống như là câu mà Chúa Giêsu nói riêng với tông đồ Phêrô, sau khi thánh Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, và Chúa đã khen thánh Phêrô, để rồi sau đó Chúa nói là con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở. Đại khái như thế. Thì hôm nay Chúa nói chung với các tông đồ nữa. Thì như vậy có nghĩa là gì ạ? Theo em thì có nghĩa là các thánh tông đồ mà tiếp nối các ngài chính là hàng giáo phẩm trên thế giới, đó là các vị giám mục là những vị thừa kế các thánh tông đồ, và Đức Giáo Hoàng là thừa kế thánh Phêrô. Riêng thánh Phêrô được trao cho chìa khóa nước trời, chung hàng giáo phẩm cũng được trao cho cái quyền cầm buộc như thánh Phêrô vậy. Ở đây có thể áp dụng là Đức Giáo Hoàng có thể thực hiện quyền cầm buộc của mình ở chỗ là tuyên bố các tín điều. Và vì thế nên công đồng chung Vaticano thứ nhất từ năm 1869 tới năm 1870 đã tuyên bố tín điều giáo hoàng vô ngộ về vấn đề tín lý và luân lý. Còn chung hàng giáo phẩm cũng có cái thẩm quyền đó, khi mà các vị họp lại với nhau trong một công đồng mà tuyên bố một điều gì đó, chẳng hạn như công đồng Efeso tuyên bố Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, thì lúc bây giờ là quyền cầm buộc được thi hành. Tuy nhiên, trong những trường hợp mà ở vào thời của nhiễu nhương trong lịch sử giáo hội đã từng xảy ra, đó là có các 2-3 vị giáo hoàng, 1 thật, 2-3 giả, thì nó như thế nào? Thì lúc bây giờ cả những cái cuộc là quyết định gì, dù là tất cả mọi giám mục và hồng y trên thế giới họp lại mà không có giáo hoàng, không thành. Không có valid, phải có giáo hoàng nữa. Bởi vì giáo hoàng mới là vị mà chính Chúa Giêsu trao trực tiếp chìa khóa. Và Ngài nói rõ là chìa khóa. Còn ở đây, nói chung các thánh tông đồ, bao gồm cả giáo hoàng nữa, thì Chúa không nói đến chìa khóa nữa. Nhưng mà cái quyền vẫn là cầm buộc hay cởi mở. Và vì thế nên nếu áp dụng trong cái bài phúc âm này thì chúng ta thấy là về phương diện tiêu cực thì Chúa ban cho các thánh tông đồ có quyền cầm buộc dưới đất, ở chỗ là tất cả những ai mà động đến giáo hội, động đến luật của Chúa, luật của giáo hội, thì các vị có trách nhiệm là giáo hoàng và các vị giám mục đều phải có trách nhiệm để mà sửa dạy con chiên của mình. Và vì thế nên chúng ta thấy ở trong bài đọc 1 hôm nay không? Bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Ezekiel. Thì tất cả những người mà Thiên Chúa đặt lên để trông coi giáo hội của Chúa là cái thành phần cần phải, như là Chúa phán với qua miệng tiên tri Ezekiel, đó là trở thành người lính canh. Đó, giống như tiên tri Ezekiel là ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết. Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi. Chính Thiên Chúa đã ghép trách nhiệm của các vị tiên tri ngày xưa cũng như của các vị tông đồ trong Tân Ước là phải có trách nhiệm canh giữ bàn chiên mà Chúa đã trao phó. Thế thôi. Do đó nếu mà họ làm những điều xấu, điều tác hại đến giáo hội, hại đến cả linh hồn họ nữa, thì buộc các vị phải lên tiếng để sửa chữa. Tuy nhiên, phải sửa chữa như thế nào thì bài đọc thứ hai đã cho chúng ta thấy, đó là trong tình bác ái yêu thương, chứ không phải là tỏ ra mình có quyền rồi mình cứ vậy mình phang người ta. Chẳng hạn như là các vị linh mục ở trong tòa giải tội mà Đức Thánh Cha đã nói rất là nhiều lần với các vị linh mục, đó là xin các cha hãy nhớ rằng tòa giải tội không phải là nơi hành hạ tội nhân, chính các cha cũng là tội nhân. Do đó phải làm sao để cho hối nhân cảm thấy được lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Thì đây cũng vậy, Thánh Phaolô đã khuyên các Kitô hữu thành Roma những cái gì? Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật. Đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. Nếu mà chúng ta có thẩm quyền để sửa trị con cái của chúng ta, hay là các vị trong giáo quyền có quyền để sửa trị cho con chiên của mình, thì cũng phải lấy tình bác ái hơn là dùng quyền bính để mà sửa trị. Và về phần của những người được sửa dạy thì cũng phải lấy tình bác ái để mà lắng nghe, để mà chấp nhận nếu thật sự mình có lỗi để sửa sai, chứ đừng có mà ngoan cố. Đấy, thì đây, ở trong bài phúc âm Chúa dạy các tông đồ phải sửa dạy con chiên bổn đạo của mình như thế nào. Đó là Chúa nói ba giai đoạn. Step thứ nhất, đó là riêng vị có thẩm quyền với kẻ lỗi phạm thôi. Sau đó nếu kẻ lỗi phạm không nghe thì mời thêm một số người nữa làm chứng để cùng nhau giúp cho người anh chị em lỗi phạm của mình. Nếu họ cũng không nghe nữa thì lúc bây giờ mới trình với cộng đoàn và kể như là họ không thuộc về cộng đoàn nữa. Và đó là lý do mà chúng ta thấy trong giáo hội thỉnh thoảng có những nhà thần học, vị linh mục cũng bị giáo hội là không cho giảng dạy nữa, mất cái năng quyền giảng dạy, hay là thậm chí bị tuyệt thông luôn. Nó là như vậy, khi mà cái gương mẫu hay là những cái lý thuyết rất là nguy hiểm đến phần rỗi của cộng đồng dân Chúa là giáo hội phải có mạnh tay. Sau khi đã qua những cái step cần phải qua, giống như là Chúa Giêsu nói trong bài phụ hôm nay. Nhưng mà trên thực tế, thời này chúng ta thấy là cái thời truyền thông. Do đó nên chúng ta cũng không lạ gì có những vị giáo phẩm nữa, chứ không phải là linh mục hay là thần học gia hay là cái nhóm truyền thông không phải chủ giáo hội hay là của hay là Kitô giáo đi nữa, mà cũng chống lại giáo hội, dùng cái sức mạnh của truyền thông, của quần chúng để tấn công Đức Giáo Hoàng, tấn công Tòa Thánh, tấn công nhau. Cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo nguyên tắc luân lý của Kitô giáo được xác định ở trong cái cuốn Giáo lý của Giáo hội Công giáo, thì một việc mà thật sự là tốt phải hội đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là việc đó tự nó là tốt. Điều kiện thứ hai là mình phải có ý tốt. Và điều kiện thứ ba là cái cách làm hay là cái hoàn cảnh phải tốt. Chứ không có thể nào mà thiếu một trong ba để trở thành một việc lành được. Chẳng hạn, việc đó là xấu thì không thể nào mà con người ta có quyền biến cái xấu thành cái tốt được. Chẳng hạn như là giết người thì không thể nào mà biến cái việc giết người đó là một sự thiện được. Cái hành động giết người không bao giờ là sự thiện, tự nó là việc ác. Thứ hai là có ý ngay lành. Cũng thế, không thể là vì ý ngay lành mà làm cho những việc tự nó xấu trở thành tốt. Chẳng hạn như trường hợp của Cộng sản, phương tiện biện minh cho mục đích không có đúng và tự nó là xấu. Rồi, thứ ba nữa là dù mình có ý tốt, dù việc đó là tốt, nhưng cái cách làm không tốt, vẫn không tốt, vẫn là xấu. Chẳng hạn, bây giờ em muốn đi ra giúp cộng đoàn bởi vì họ cần mình, và mình cũng có tài, và mình có ý giúp thôi, chứ không có ý xấu gì hết, và cũng phải hy sinh lắm. Nhưng nếu mà em lại bỏ bê việc chăm sóc gia đình thì nó trở thành việc xấu, không tốt nữa. Thì đây cũng vậy, trong vấn đề mà trình với Đức Giáo Hoàng hay là Tòa Thánh những cái gì có lợi cho giáo hội, là tránh cái hại cho giáo hội, mà không trực tiếp trình bày với Ngài, thậm chí trình bày với Ngài mà Ngài không nghe, đâm ra dùng truyền thông để tấn công, thì cái đấy là dù cái việc đó có tốt mấy đi nữa, có lợi mấy đi nữa, và có ý tốt mấy đi nữa, thì cái việc làm đó cũng là việc xấu thôi, không chấp nhận được và phải chấm dứt. Thế thôi. Ta nói nên qua cái bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta đó là cái gì? Đó là những vị có thẩm quyền trong giáo hội nói riêng và nói chung, là tất cả những ai có phận sự làm đầu trong gia đình, trong hội đoàn, trong một cái cấp độ nào đó, cả công ăn việc làm, đều có phận sự phải làm sao để giúp cho cái cộng đoàn mình, cái xã hội mình, cho nó khỏi bị những cái sự dữ nó tấn công, nó tác hại. Nhưng với những cái con người gây ra những cái tác hại, những cái sự xấu đó cho chung cộng đồng, thì chúng ta hãy đối xử với họ một cách rất bác ái, yêu thương. Vẫn phải tôn trọng con người của họ. Việc của họ không chấp nhận được, nhưng con người của họ vẫn phải tôn trọng. Tuy nhiên, khi mà họ nhất định không chịu nghe, không chịu chấp nhận sự thật và cứ tiếp tục làm hại đến công ích và hại đến cộng đồng, xã hội hay giáo hội, thì chúng ta cũng cần phải áp dụng một cái biện pháp xứng hợp để nhờ đó bảo vệ sự thật. Kể cả trong việc bảo vệ sự thật cũng vậy. Ở đây chúng ta nên để ý một cái, đó là đối với sự dữ, đối với tội lỗi, chúng ta vẫn phải tôn trọng tội nhân. Tội lỗi không thể chấp nhận, phải chống lại nó, phải sửa dạy nó. Nhưng một khi đã bênh vực sự thật, thì chúng ta bênh vực sự thật thôi, chứ không phải bênh vực cái cá nhân của con người làm theo sự thật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có những lúc những con người làm theo sự thật mà không đúng với chúng ta chống lại họ, Đó, chúng ta thấy không? Như vậy là chúng ta đâu bênh vực sự thật, mà bênh vực con người làm sự thật. Và kể cả khi họ làm sự dữ mà chúng ta cũng cho đó là sự thật để chúng ta bênh vực họ, thì như vậy là chúng ta bị thành kiến rồi. Và như thế thì chúng ta không thể nào sửa dạy cho nó chính xác được, và không có bác ái yêu thương trong đó tí nào. Do đó nên qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, cũng như là qua chính bài phúc âm, chúng ta hãy xin với Đức Mẹ cho chúng ta hãy có một tâm hồn khôn như rắn và chân thật như bồ câu. Khôn như rắn ở chỗ biết được mưu mô của ma quỷ. Nhưng muốn biết được mưu mô của ma quỷ thì chúng ta phải đơn sơ như bồ câu. Có nghĩa là phải được Chúa Thánh Linh soi động, và phải đáp ứng những tác động của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta, thì chúng ta mới có thể đấu lại được với những mưu trước của ma quỷ, nhất là đối với vấn đề xây dựng công ích và bác ái yêu thương. Bác ái yêu thương và bênh vực sự thật có nghĩa là bênh vực sự thật trong tình bác ái, hay là yêu thương trong chân thật. Yêu thương trong chân thật ở chỗ là không chấp nhận những cái xấu của cái người mình yêu thương. Nhưng mà khi mà sửa dạy cái người lỗi phạm thì chúng ta phải lấy tình yêu mà làm như việc đó. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp cho chúng con được thực hành tất cả những gì mà Giáo hội muốn dạy dỗ con cái của mình qua phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5A hôm nay, để chúng con xứng đáng làm môn đệ của Chúa và mới có thể chu toàn vai trò làm tông đồ cho Chúa, nhất là trong cái thời điểm cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân thật.